kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Quý phụ huynh thân mến, chương 1 hôm nay tiếp tục chia sẻ một số điều có thể dạy con trong những ngày nghỉ Tết. Lời cảm ơn không phải chỉ dạy trong ngày Tết, mà chúng ta cần dạy con biết cảm ơn khi nhận sự giúp đỡ, chỉ bảo của người khác. Nhân ngày Tết có một tình huống thường xảy ra là con được lì xì cùng với lời chúc của những người thân trong gia đình và kể cả từ thầy cô hay là bạn bè. Phong bao lì xì đỏ cũng chính là tấm lòng sự yêu thương của người lớn dành cho con cháu hay là sự quý mến của bạn bè mong muốn mang đến nhiều may mắn thuận lợi khi một năm mới đến. Nhiều em khi nhận lì xì mà không biết nói gì, có khi còn quay đi nơi khác mà không biết cảm ơn bằng ánh mắt của mình. Ít nhất phải biết nhìn vào mắt người lì xì và nói câu con cảm ơn hay là mình cảm ơn bạn. Không phải các con chỉ nhận lì xì từ người lớn mà có thể dạy các con cũng lì xì và chúc Tết mọi người. Tốt hơn nữa nên khuyên con hãy nở một nụ cười khi cảm ơn.
Hãy tâm sự với con về những đóng góp của tổ tiên với con cháu và sự vất vả của ông bà đã nuôi cha mẹ nên người. Ông bà quý cháu, thầy cô tận tình dạy dỗ con, qua đó trẻ cảm nhận được những khó khăn vất vả của người lớn. Để tỏ lòng tri ân sẽ đến một cách tự nhiên. Trong bữa cơm ngày Tết của đại gia đình, ngoài lời cảm ơn, đôi khi cũng cần gợi ý cho con có những hành động cụ thể tri ân ông bà, cha mẹ, như bóp vai cho ông bà, rót nước, lấy tăm cho ông bà, quạt mát cho mẹ. Khi bé hỏi cha mẹ về những mối quan hệ ruột thịt trong gia đình, như là tại sao lại phân biệt ông nội và ông ngoại, lại còn có ông trẻ nữa, cha mẹ hãy kiên nhẫn giải thích về những mối liên hệ máu mủ ruột rà để bé có thể hiểu được ý nghĩa huyết thống của gia đình mình. Việc cho con biết chắp tay và nói một điều gì đó trước bàn thờ tổ tiên cũng là cách giáo dục con biết một cách tri ân những người thân đã mất. Có thể nói với con, tổ tiên sẽ phù hộ cho con học giỏi và gặp nhiều may mắn.
Dạy con những món ăn truyền thống ngày Tết, có thể kể cho con nghe hoặc là hỏi con có biết sự tích về bánh chưng, bánh dày hay không. Bánh chưng hoặc là bánh tét được coi là linh hồn của ngày Tết, là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết Việt và cũng là thức bánh có lịch sử lâu đời. Khi gói bánh chưng, có thể cho con phụ giúp những việc nhỏ, cha mẹ hãy kể cho con nghe về sự tích bánh chưng, bánh dày từ thuở khai thiên lập địa để nhớ về cội nguồn hướng về tổ tiên. Qua đó các con sẽ càng trân trọng hơn giá trị lao động, hiểu được sự vất vả của những người nông dân làm ra hạt gạo. Có thể cho con xem cách chuẩn bị và gói bánh chưng khi mà ăn, dạy con cách cắt bánh chưng như thế nào nha. Ở khu vực phía Nam thì người dân thường dùng bánh tét, loại bánh có nét tương đồng với bánh chưng, chỉ khác nhau về hình dáng. Tùy từng vùng miền, người ta lựa chọn 5 loại quả khác nhau hoặc là có thể nhiều loại hơn để bày cho đẹp mắt, để xếp thành một dĩa quả nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt. Mỗi loại quả lại mang một ý nghĩa khác nhau, thể hiện ước muốn của mỗi gia đình trong năm mới sắp tới. Phụ huynh tùy theo từng miền mà nói với con về các loại quả được lựa chọn và hướng dẫn con cách bày cho đúng, cho đẹp.
Mỗi dịp Tết về, bên cạnh đào mai nở thắm, nhâm nhi bên tách trà thơm ngát, không thể thiếu cây mứt với đầy đủ màu sắc như mứt bí thanh mát, vị cay cay của mứt gừng, mứt dừa dẻo ngọt, mứt khoai. Những sản phẩm này bạn có thể tự tay mình làm để con biết cách làm hoặc cùng làm với bạn. Ngày Tết cũng là dịp mà hướng dẫn hoặc giới thiệu cho con về một số trò chơi dân gian hay dạy con về lịch sử qua lễ hội, dịp Tết và di tích. Tất nhiên nếu có điều kiện để đưa con đi tham gia lễ hội thì tốt nhất. Nếu không trực tiếp tham gia lễ hội, phụ huynh vẫn có thể kể cho con nghe về các lễ hội, đặc biệt là gắn liền với câu chuyện lịch sử.